khi thầy nhắc nhở mấy con, mấy con biết rằng hôm nay nó nhắm từ vững cái phương pháp và cách thức tu để làm sao mình đi vào được tứ niệm xứ. Quan trọng là ở chỗ mình đi vào được tứ niệm xứ, bởi vì tới cái pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật mới xác định được cái thời gian của mình là 7 ngày 7 tháng 7 năm. Còn nếu mình chưa có được vào tứ niệm xứ là coi như mình không có được xác định cái thời gian tứ niệm xứ. Bước chân vào được tứ niệm xứ thì mới được thấy được cái thời gian xác định cụ thể rõ ràng. Bởi vì tu chính là tu hẳn hòi chứ không phải mà mấy con chưa bước vào tứ niệm xứ. Cho nên muốn bước vào tứ niệm xứ có hai ngõ mình bước vào. Cái ngõ thứ nhất là mình đi vào tứ chính thật. Mà cái phương pháp tứ chính cần thì ngăn ác thiệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì nó đòi hỏi cái người tu thì phải lấy cái đức nhẫn nhục làm đầu. Nếu mà tu tứ chánh cần thì phải có đức nhẫn nhục. Còn nếu mà nhiếp tâm và an trú để đi vào cái ngõ nhiếp tâm và an trú thì mình phải lấy độc cư mà làm cái thức để mình đi vào. Mà nếu mình bị phạm vào cái giới độc cư thì đương nhiên là mình không vào cái chỗ mình nhiếp tâm và an trú được. Các con có nghe rõ không? Còn nếu mà tu tứ chánh cần mà không giữ được hạnh nhẫn nhục thì cũng không bao giờ mà tu tứ chánh cần. Bởi vì năng ác diệt ác, ác pháp nó tác động mà chúng ta nhẫn nhục cũng được thì coi như tương nhiên như thế nào, chúng ta cũng sân cũng hận cũng phiền não, không thể nào mà chúng ta tu tứ chánh cần. Cho nên một cái người tu tứ chánh cần là cái người có cái đức nhẫn nhục, kham nhẫn chịu đựng ai nói gì mà nhẫn nhục trước. Nếu mà nhẫn nhục không được tức là chúng ta biết rõ chúng ta cái sự bình tĩnh, cái sự định tĩnh tâm chưa có. Mà muốn có thì chúng ta phải tu tập nhiếp tâm và an trú thì nó sẽ có sự. Cho nên tu tứ chánh cần nó là cái người đã có cái căn bản của nhiếp tâm và an trú, nó mới có sức định tĩnh, bình tĩnh. Còn nếu mà tu tứ chánh cần mà kham nhẫn nhẫn nhục không được thì đương nhiên là chúng ta tu tứ chánh cần không được. Vì vậy mà chúng ta phải trở lại tu nhiếp tâm và an trú. Mà cái người nhiếp tâm an trú mà bị tức ngực, bị ngăn đầu hoặc là bị các cái loại bệnh khác xảy ra hiện ra, hoặc cái trạng cấp, cái trạng thái tưởng hiện ra, thì cái người đó nhiếp tâm và an trú không được. Cho nên phải đi qua cái tứ chánh cần. Mà nếu tứ chánh cần mà kham nhẫn nhẫn nhục không được thì đương nhiên người này không còn tu, không còn pháp nào, không còn cửa nào mà đi vào. Cho nên khi vào tứ chánh cần thì mấy con phải lấy nhẫn nhục mà làm đầu, mà đi vào cái chỗ nhiếp tâm và an trú thì lấy độc cư làm thế giới làm đầu tiên để mở cái cánh cửa chúng ta bước vào tứ niệm xứ. Nhớ kỹ những cái điều này là rất quan trọng. Nếu mà không có hiểu được cái chỗ này thì mấy con thấy tu nó tạm dặn chân tại chỗ, nó lên chân đi vào. Còn cái người mà nhiếp tâm được, an trú được thì mấy con cứ ôm chặt nó, không có cần mà mình phá ngăn án gì án, từ nó mình nhiếp tâm và an trú được thì từ nó sẽ ly dục với án pháp, từ nó sẽ ngăn án gì. Thì chúng ta không cần phải dùng cái tri kiến của chúng ta. Bởi vì nhiếp tâm thì tức là làm cho tâm chúng ta dính liền với cái thân hành của chúng ta, nó không có niệm mà ngầm ở trong đó nó quét những cái tham sân si của chúng ta. Cho nên nhiếp tâm, cho nên tứ niệm xứ mà người mà tu tứ niệm xứ mà còn niệm khởi thì cái người đó không phải tu tứ niệm xứ. Với tứ niệm xứ nó trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ô, nó nhiếp tự nó nhiếp phục cái ưu phiền, cái tham sân si của chúng ta, chứ không phải là đợi có cái niệm tâm si như tứ chánh cần mà rồi phải quán xét bằng tư duy chúng ta hiểu có cái niệm khởi ra để rồi mà chúng ta quán xét tư duy để tả đó là chúng ta đang tu tứ chánh cần. Cho nên tứ niệm xứ mà muốn vào tứ niệm xứ thì phải nhiếp tâm an trú cho được. Chứ nhiếp tâm an trú không được thì mình ngồi hơi có niệm. Có niệm thì làm sao mà gọi là tu tứ niệm xứ được. nó thì mới còn phân biệt được cái chỗ tu của mình. Và mình là một người tu pháp nào, mà hãy tu pháp nào thì phải chuyên vào pháp nấy, chứ không phải lúc mình tu tứ chánh cần, lúc thì mình tu nhiếp tâm an trú, chuyên một cái pháp đi vào. Rồi tu rồi, cái thời gian tu rồi thì xả nghĩ. Mình xả nghĩ thì mình học hành, mình triển khai cái tri kiến của mình, cái những cái gì thông suốt mình cần thông suốt. Bởi vì trong cái giai đoạn tu này là giữ được hàng đầu của mấy con, cho nên mấy con cần phải thông suốt giữ được cái này. Thì hôm nay từ một phút mà chúng ta phải tiến dần lên 30 phút, nghĩa là trong tất cả chúng ta phải tu tập trong một tuần lễ, chúng ta xem xét thấy từ tu một phút, đạt được một phút rồi thì phải lần lượt phải tăng lên 2 phút, 2 phút được rồi tăng dần đến 3 phút, cho đến 30 phút. Nhất tâm an trú thì được 30 phút. Người tu tứ chánh cần cũng vậy, cũng tu từ 1 phút cho đến 30 phút. Bắt đầu chúng ta vào tu 1 phút, chúng ta nhắc tâm bất động, thành ta an lạc vô sự, rồi ngồi chờ coi có niệm nào không. Mà không có niệm thì nó không có niệm thì thôi, mà hãy có niệm thì xả ra. Mà được 1 phút rồi thì tăng lên 2 phút, 2 phút được rồi 3 phút, 3 phút được rồi 4 phút, 5 phút, cho đến nó có niệm thì quán xả, có niệm quán xả. Cứ như vậy đó là tu tứ chánh cần. Này nhất là đối tượng của cái pháp tứ chánh cần là chúng ta tiếp xúc hoài công tất cả mọi công việc, làm tất cả mọi việc, có những cái đối tượng họ nói này nói kia hoàn toàn không buồn phiền ai hết, đó là tu tứ chánh cần nên án diệt. Còn cái người mà tu nhiếp tâm an trú thì mấy con nên ôm thấp mà giữ gìn thấp này, hoàn toàn chỉ được tu trọn cái đường này. Mấy con sẽ thấy nó chỉ có độc bộ, độc cư độc bộ nên chóng, và đồng thời mình phải nỗ lực mình tu thật, tu nhiếp tâm giới cái thân hành của mình. Mình chọn lấy, các con chọn lấy cái thân hành nào hợp mình, cánh tay đưa ra đưa vô này hợp với mình thì mình ôm cánh tay tu, chứ không cần phải tu cái khác. Mà hơi thở nó hợp với mình thì mình dùng hơi thở, mà không hợp thì mình hay là ngủ không cần. Thì các con nên đi kinh hành. Đi kinh hành thì nó có nhiều cái phương pháp, như đi 10 bước ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở thì đứng dậy đi 10 bước. Đó là mình có cái phương pháp để làm cho chúng ta không có buồn ngủ. Hoặc đi kinh hành đi 10 bước đứng lại tác ý một lần, rồi đi 10 bước tác ý lần không ngồi xuống, đi hoài nhưng mà nhớ tác ý gì không. Rồi nếu mà chúng ta thấy cần thiết, chúng ta phải tu cái pháp đi kinh hành thân hành niệm, tác ý từng bước đi, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, chân mạt bước thì cũng vậy, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Lần lượt từng bước đi của chúng ta đều tác ý theo từng hành động của bước đi, đó là pháp thân hành niệm. Thì mấy con dùng cái phương pháp đó thì nó vừa nhiếp tâm, nó vừa an trú, mà nó cũng là vừa phá hôn trầm thì như lý gì mình đi. Nhưng dù nói như thế nào thì mấy con nhớ rằng cái phương pháp dẫn tâm vào đạo là quan trọng nhất. Cái phương pháp dẫn tâm vào đạo là cái phương pháp như lý tác ý. Nếu con muốn nhiếp tâm an trú được thì pháp như lý phải kìm theo thì nhiếp tâm mới được. Không có pháp như lý tác ý thì mấy con không thể nào mà ngồi 30 phút hoặc 1 giờ đồng hồ mà không có niệm. Đó là cái quan trọng nhất của cái pháp nhiếp tâm. Và đồng thời người tu tứ chánh cần cũng phải pháp như lý tác ý. Bởi vì mục đích của đạo Phật là lấy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Nên các con nhớ cái ý của chúng ta là cái ý thức của chúng ta. Không được diệt cái ý thức, mà ý thức nó làm việc rất nhiều. Và đến khi cuối cùng thì ý thức lực, cái lực của ý thức, tức là chúng ta hướng tâm, chúng ta muốn cái gì đó thì tất cả toàn thân tâm chúng ta đều làm theo, hoàn toàn qua cái ý thức, chứ không phải là có cái gì cả. Ở đây chúng ta làm chủ bằng cái sự ý thức của chúng ta. Muốn chết chết, muốn sống sống, tại vì ý thức muốn. Con người chúng ta sống bằng cái ý thức, bằng cái sự hiểu biết. Hiểu biết đó là ý thức. Bởi vì ý thức nó nằm ở trong một cái nhóm 6 thức của sắc quẩn của chúng ta, chứ không phải ý thức là cái tâm của chúng ta. Cái nhóm của nó mới gọi là cái tâm. Cả cái nhóm mắt tai mũi miệng thân ý nó gồm lại nó mới gọi là cái tâm. chứ không phải là cái tâm nó hoài cái sáu cái thức này mà hoài cái tâm, thì nó bằng cái tưởng sao, hay hoặc là nó bằng cái thức quẩn sao? Trong thân chúng ta nó có cái thân ngũ quẩn thì nó có cái sắc quẩn, cái tưởng quẩn và cái thức quẩn. Thọ hành là cái đó là cái sự hoạt động của nó, cái cảm nhận đó là thọ quẩn, còn cái hành quẩn là cái sự hoạt động của nó, hoạt động của cái sắc quẩn, cái tưởng quẩn, cái thức quẩn, đó là cái thân ngũ quẩn. Còn cái thân tứ đại của chúng ta thì nó có sáu cái thức, mắt tai mũi miệng thân ý thức. Cho nên vì vậy mà đối với con người đang sống của chúng ta mà gọi là tâm là gọi cái nhóm sáu thức, chứ không phải là cái thức đó, cái tâm đó nó hoài ra, nó hoài ra cái sáu thức của chúng ta gọi là tâm thì chúng ta đã sai. Mà nếu gọi là về thân ngũ quẩn, nó cái tâm ở chỗ nào? Không thể nói là cái thức quẩn là tâm, mà cũng không thể nào nói cái tưởng quẩn là tâm, mà cũng không thể nào nói cái sáu cái thức sắc quẩn là tâm. Không thể nào. Nhưng mà muốn nói cái tâm á, tức là chúng ta nói một cái nhóm sáu thức của nó ở trên sắc quẩn, nó mới tâm. Cho nên nói cái tâm á, thì trong đó nó có tai nè, nó có mắt nè, có mũi nè, có lưỡi nè, có thân, có ý, mà thầy đã xác định cho mấy con thấy được cái danh từ mà gọi cái tâm. Cho nên vì vậy mà cái mà chúng ta đang sử dụng tu là cái ý thức của chúng ta, cái ý thức của chúng ta. Chứ không phải tưởng thức, mà không phải thức quyền. Vì vậy mà mấy con phải sử dụng phương pháp như lý tác ý, đó là sử dụng ý thức của chúng ta. Bởi vì cái ý thức mình khởi muốn cái gì, tôi muốn cái thân này đưa tay ra, tôi muốn cái thân này đưa tay vô, tôi muốn cái thân này đẩy lui cái bệnh ra, tôi muốn cái gì, thì cái đó là ý thức của chúng ta. Nhớ kỹ. Cho nên ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp. Thì như vậy là mấy con có phương pháp rồi, mà tu tập không được tại mấy con không tu tập mà dẫn nó, thì thầy đã nhắc nhở mấy con nhiều rồi. Bây giờ thầy sẽ lần lượt từng người, thầy sẽ hỏi rồi thầy sẽ hướng dẫn cách thức tu tập, giác thức nha con. Con ngồi xuống đi con khỏi lên, con ngồi tại ghế đi con, lên cực lắm, ngồi đi. Hôm đài tới nay thì con tu tập nhiếp tâm. Ở đây thì con có ghi cho thầy rồi, nhưng mà con nhiếp tâm thấy như thế nào, có được bình an không con, có được an trí không? Như vậy là các con ngồi xuống đi con. Theo thầy thì con nên tu mỗi buổi vậy đó, một thời mà thôi. Một thời nhiếp tâm, hoàn toàn mình làm chủ một thời. Trong một buổi 30 phút thôi, rồi buổi chiều mình tu 30 phút, buổi tối mình tu 30 phút, buổi trưa mình tu 30 phút. Dồn lại những cái thời gian mình nghỉ đó, thì con triển khai cái tri kiến của mình qua những cái bài pháp mình đã học vì giới luật đức hạnh. Nên con thầy hướng dẫn cho con làm đúng đừng hay, để cho cái khả năng mà nhiếp tâm an trú mình nó có chất lượng. Giả lại vừa với cái sức của mình, con làm một buổi mà ba thời như vậy thì nó quá sức rồi. Nó quá sức, cho nên vì vậy mà nó bị sanh tử. Cho nên vì vậy mà con tu ít lại. Vì vậy nó không phải là nó tu ít lại là nó chậm đâu, không phải. Chỉ cần đạt được cái chất lượng trong 30 phút không có nghiệp khởi, mà con sẽ tác ý từng cái. Nếu mà con hướng dẫn hơi thở, tác ý từng hơi thở, tác ý từng hơi thở dẫn cho nó suốt 30 phút hoàn toàn. Sau 30 phút rồi xả nghỉ, con sẽ đi tinh thần chơi hoặc là ngồi lại viết bài đọc lại những cái bài con viết lại, khi mà con viết thì con đọc lại coi nó còn sơ sót cái chỗ nào thiếu về đạo đức bản thân, gia đình hay là xã hội, thì thêm vào mới làm cho con thấm nhuần được cái đạo đức. Cái đề cái đáp án đó là cái đề tài của cái bài mấy con phải viết, cái đạo đức đó. Mà khi mà đọc đi đọc lại nhiều lần nó cũng là thấm nhuần cái đạo đức đó trong con, nó lợi ích rất lớn, nó biến mình trở thành con người có đạo đức, một cách rất tự nhiên. Cho nên tập nhiếp tâm an trú và đồng thời để mà triển khai cái tri kiến hiểu biết này, trong vòng 1-2 tháng là coi như là mấy con sẽ chuyển qua. Nếu mà nhiếp tâm được như vậy trong thời nào cũng được vậy thì thầy sẽ chuyển qua cho con đi vào tứ niệm xứ. Thì trong khi tứ niệm xứ là phải tu tập như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức cho mấy con bắt đầu tu tập trong 30 phút tứ niệm xứ, rồi từng đó tăng dần lên 1 giờ 2 giờ mới tăng lên cho đến khi 6 tiếng đồng hồ trên tứ niệm xứ. Thì khi mà tu tứ niệm xứ xong thì thầy sẽ tiếp tục thầy chuyển cho mấy con qua tu tứ thành túc, tức là tu nội lực. Cho nên mấy con cố gắng trong cái giai đoạn này, trong khi năm cái giới nhân bản, tức là năm cái đức nhân bản ngũ giới đó, mấy con còn có 2 cái giới nữa, thì mấy con sẽ hoàn tất được năm cái giới, năm cái đức nhân bản. Và đồng thời thì sau khi năm cái đức nhân bản này xong rồi thì đương nhiên là nếu mấy con đã nhiếp tâm và an trú được thì thầy sẽ đưa qua tứ niệm xứ. Từ đó ở trên tứ niệm xứ mà kéo dài được 6 tiếng đồng hồ, tâm bất động thanh thản là như vậy, thì mấy con đã quét hết tham si. Mà khi mà tâm hết tham si thì ở nơi đó thì mấy con đó là cái trạng thái chân lý của Đức Phật, cái niết bàn ở tại trạng thái đó. Và như vậy thì các con sẽ nương vào chỗ đó để liền cái tứ thành túc, liền cái tứ thành túc. Mà khi có đủ tứ thành túc thì coi như là mấy con nhập các định và thực hiện tâm minh hoàn toàn làm chủ sự sống chết của mấy con. Và lúc nào mấy con khi mà xả ra thì mấy con luôn ở trong cái chân lý đó, cái trạng thái bất động đó là cái chân lý. Cho nên bình thường thì tiếp viên mọi người thì các con hoàn toàn, các con chủ động hoàn toàn, không có để cái tâm mình bị động nữa, ác pháp nó không tác động được nữa. Và đồng thời một mình con thì lúc bây giờ luôn luôn nó ở trên cái bất động đó, tức là tâm bất động thanh tịnh, nghĩa là không có ai thì cái tâm mình nó quay trở về với cái trạng thái bất động đó. Nó, bởi vì mình luôn luôn mình ở trên niết bàn, trên cái trạng thái vậy. Cho nên bây giờ nỗ lực tu cho đạt được để bước lên tứ niệm xứ sẽ được. Cho nên vì vậy mà phải ráng nhiếp tâm đúng thì con sẽ nhớ rằng qua cái kinh nghiệm tu á, thì con thấy tu 3 thời thì nó bị đợt lọt tưởng, muốn để phá tưởng, bởi vì nó tới cái chỗ đó là cái tưởng nó hoạt động. Mà mình không tập như vậy để làm cho cái ý thức của mình nó không còn có cái chủ động được nữa thì cái tưởng thức nó hoạt động chứ gì. Cho nên bây giờ con tu 30 phút thì nó đâu có hoạt động được. Chủ động trên cái ý thức con bằng cái phương pháp như lý đắc ý, con dẫn từng cái hành động của hơi thở con đi vào, sau đó rồi thì con nghĩ cái sức con nó còn, cái lực con nó còn, mà con tiếp tục con tu thì lần lượt nó hao cái năng lượng của con, cuối cùng thì nó hao thì cái tưởng thức nó sẽ hoạt động chứ có gì đâu. Cho nên con sẽ không bị tưởng thức nữa, không bị tưởng, mà cũng không cần phải phá nó. Còn cái mà hiện tượng mà cái người bị tưởng nhiều, con biết ngồi nó nghĩ ngợi cái gì, nó có một hôm qua thầy tiễn ở bên nữ, cô miền, cô cũng ở ngoài Hà Nội, cô nói trong tay của cô nói nào là đủ thứ. Nó nói người này là con quỷ, người kia là như thế nào, nó nói đủ thứ trong tay cô, rồi nó làm bùa làm chú nó này kia. Chứ thật ra thì cô nói ra thì tuy rằng cô trình bày những cái điều đó là những ác pháp, nhưng mà cô là người lên đồng nhập cốt từ cái người đó, người mà lên đồng nhập cốt là người sống trong tưởng, các con hiểu không? Bây giờ nhiếp tâm vô thì bao giờ đồng cốt, tức là cái ông này bà kia đều nói cô là cái như thế này thế khác, cô đừng nghe trong tai cô hết, tức là qua cái tưởng hoạt động của cô, chứ đâu phải có ông gì mà nhập cốt đâu. Nhưng mà bây giờ nó vậy thì cô cứ vậy thôi chứ không khóc. Thì mấy con thấy đó là cái tưởng của cái người đã sẵn có cái sự hoạt động của tưởng. Cho nên hầu hết là những người hầu đồng lên đồng nhập cốt thì mấy người đã bị tưởng hết rồi. Cho nên bây giờ họ mà ngồi lại yên lặng, họ nhiếp tâm thì cái tưởng hoạt động. Mà tưởng hoạt động thì coi như họ lúc lắc, họ vụt lạc hơi thì coi như là nó sẽ có ông này bà kia nói trong tai. Cái đó là một cái rất là khó khăn chứ không phải dễ. Khó khăn thôi. Cho nên vì vậy mà hễ mình ngồi yên bất động thì nó hiện ra. Cái tưởng nó hoạt động, nó nói trong tai của mình. Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập ở đời người ta bị ảnh hưởng quá lớn. Người ta cho là mấy người ngồi đồng nhập cốt, người đó nó đặc biệt. Nói như bây giờ các con biết cô Bích Hằng, cô sẵn đĩa, cô nói về vấn đề mà tìm hài cốt, cô nói về vấn đề mà có những cái linh hồn người khác nói với cô. Nhưng bây giờ cô trở thành một người gần như điên khùng rồi. Cho nên cái đó là một cái ảnh hưởng làm cho chúng ta, cái ý thức của chúng ta nó tê liệt. Cho nên nói bây giờ có khi trúng mà có khi trầy, còn có một cái như chúng ta còn cái người bình thường, khi nó không còn bình thường, nó hoạt động bằng cái tưởng. Cho nên vì vậy đó, khi mà nó bị cái trạng thái tưởng như vậy đó thì con đừng có tiếp tục tu trong một buổi vậy tu khi bằng nhớ những cái điều thầy nói, nhiếp tâm kỹ lưỡng dẫn nó bằng cái ý thức của chúng ta vậy. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít ra, hít thở đến một, hít thở đến hai, hít thở đến ba, hít thở đến bốn. Nhưng ở đây thầy xin nhắc nhé, trong cái vấn đề mà tu hơi thở mà để đuổi bệnh, mấy con cũng đang bị bệnh, mấy con cũng có thể nhiếp tâm và đuổi bệnh cũng được bằng cái ý thức của mấy con dẫn qua câu pháp để mà đẩy lui bệnh. Cái gì thay vì mấy con nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì mấy con sẽ sử dụng cái phương pháp hơi thở để đuổi cánh tay đuổi bệnh dễ dàng. Ví dụ như bây giờ thầy bị nhức đầu, thầy nói bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra, thì cánh tay thì chưa có đưa ra thôi, thì thầy sẽ bảo thầy tác ý như vậy thì cánh tay thầy thân không bệnh này thì đi vào thì đưa cánh tay ông dùng cánh tay. Còn bây giờ về hơi thở thầy xin tác ý câu để mấy con bắt chước mấy con bắt đầu mấy con tác ý cái thân bệnh này đó, hoặc là cái bệnh nhức đầu này á, theo cái hơi thở mà ra, thì các con hít vô các con thở ra thì đương nhiên mấy con thấy như cái bệnh ở trong thân của con, cái bệnh nhức đầu này. Thì mấy con lại tiếp tục tác ý cái hơi thở thứ hai, cái thân bệnh này á phải theo hơi thở mà ra, còn mấy con tác ý ngay cái bệnh như nhức đầu, cái bệnh nhức đầu này theo cái hơi thở mà ra, thì các con hít vô các con thở ra coi như cái bệnh theo hơi thở mà ra. Và bền chí như vậy trong suốt 30 phút các con tập luyện như vậy, vừa nhiếp tâm được mà lại vừa đuổi thân bệnh mình được. Người nào có bệnh, ví dụ như bây giờ như Phước Tồn chẳng hạn, bệnh thừa hơn thì có gì đâu, nếu mà sử dụng hơi thở chết bỏ mà đâu có gì đâu, chỉ mình ta cần tác ý thôi. Bây giờ suốt 30 phút thay vì mình nhiếp tâm hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra tôi biết tôi ra, hít thở biết thở, thì trái lại mình dồn lại một câu tác ý của mình, hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, cái bệnh mà thừa hơi này theo hơi thở mà ra, còn tác ý rồi bắt đầu hít vô thở ra, thì tưởng như là cái bệnh thừa hơi sẽ theo hơi thở. Rồi tiếp tục cái hơi thở thứ hai cũng vậy, cái bệnh thừa hơi này theo hơi thở mà ra thì hít vô thở ra, rồi tiếp tục cái bệnh thừa hơi này phải theo hơi thở mà ra, cứ mình tác ý như vậy rồi mình hít thở, cứ tác ý vậy thì hít thở. Còn mấy con bệnh đau gì cũng vậy, thì suốt 30 phút mấy con nỗ lực, mấy con tập vừa nhiếp tâm mà vừa đuổi bệnh. Rồi kế đó thì mấy con có cái bệnh gì trong thân của mấy con muốn đuổi nó, thì mấy con cứ nhiếp tâm và đuổi, nhiếp tâm và đuổi, như vậy cứ theo hơi thở mà đuổi đó. Và cái thời gian thầy thấy rằng trong vòng cái bệnh của các con có nặng nghe nào đi nữa, trong vòng một tháng nhìn lại sao cái bệnh hôm nay hết rồi. Bởi vì mình dùng pháp để lui bệnh chứ không phải là mình có lực để lui bệnh. Bởi vì mình chưa có lực mình mới nhiếp tâm mà thôi. Nhưng mà cái ý thức của chúng ta nó có cái lực như vậy đó, chúng ta sử dụng cái ý thức của chúng ta để đuổi bệnh chứ chưa phải nó có cái lực. Nhưng mà nhờ khi đó chúng ta nương vào cái thanh hành, tác ý rồi nương vào thanh hành, cũng là một cái phương pháp nhiếp tâm để đuổi bệnh. Còn cái phương pháp mà chúng ta tu tập nhiếp tâm để rồi chúng ta an trú, giác thức, con nên nhớ cái vấn đề thầy dặn con sáng tu tập tuổi lớn tuổi rồi, thầy mong mấy con tu để mà làm chủ được, đó là cái nỗi vui mừng nhất của thầy. Và mấy con cũng không phụ ân, tập kỹ mỗi buổi vừa tập một lần, còn dồn lại con tu mệt mỏi thấy nó mệt nhọc thì con nghỉ thôi, chứ không phải là bắt buộc phải lúc nào cũng phải ngồi viết, cũng phải tư duy đâu. Lúc nào thấy khỏe mình viết, còn không thì mình ngồi chơi, mình đi kinh hành dần dần thất, mình thư giãn cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, chứ không phải bắt. Nhưng mà chỉ một phút, 30 phút trong một buổi tu chính chắn, cái tu đó, cái tu mà nhiếp tâm và an trú đó là cái phần chính của pháp tu của con. Còn cái phần phụ là các con đọc bài và viết bài, làm bài về giới luật đức hạnh, đó là cái phần phụ. Còn cái nữa là mình xả nghĩ, nó ba cái phần nó rõ ràng cụ thể. Trong một buổi nó có ba cái phần đó, nó cụ thể cho cái sự tu tập của mình. Hoặc là mình thấy cái sự dụng công của mình nhiều quá, mất nhiều sức khỏe thì mình nghỉ nhiều một chút. Còn không thì mình sẽ ngồi lại mình đọc rồi mình viết, đó là triển khai cái tri kiến của con, đó là cái phần triển khai để thông suốt. Còn cái nữa thì mấy con thấy cái chính của mấy con tu là nhiếp tâm an trú trong 30 phút thôi trong một buổi. Buổi nào cũng lấy 30 phút làm cái chuẩn tiết tu tập cái đó để mình đi vào tứ niệm xứ. Mấy con nhớ kỹ không? Ngán tu tập. Còn thanh quan đó con, có thanh quan không? Con ngồi xuống đi con. Con tu định niệm hơi thở, nương vào cái hơi thở mà tu tập để nhiếp tâm chưa được con. Nhiếp tâm chưa được bởi vì lúc này thì con rất nhiều công việc, thầy sai con làm công việc cho nên nó rất là vất vả, làm cho nó bị động tâm cũng nhiều, cho nên cái sự tu của các con thì con nó còn xa lắm mới đi vào tứ niệm xứ mới được, cho nên phải cố gắng. Và thứ nhất là xả tâm tất cả mọi cái. Mình làm được hay không được đều là do duyên của chúng mình, nỗ lực hết sức mình làm gì cái lợi ích trên mọi người, nó cảm tiến đề chứ không phải là ích gì tổ chức, lợi ích đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Cũng như hiện giờ mấy con thấy như tu viện cho Như, mà từ đâu tới giờ nó làm cái tu viện, nó là cái tôn thuộc về tôn giáo của Phật giáo rồi, cho nên nó sinh hoạt họ bác quan trai, hoặc là các con về đây tu học mỗi người ở cái tháp thì đó là mình sinh hoạt theo tôn giáo, thì đúng là pháp luật nhà nước đã tự do tín ngưỡng, chúng ta không làm gì này, không làm sai pháp luật của nhà nước, cho nên chúng ta được hưởng, người ta ủng hộ mình. Và nhà nước còn cho phép mình là tôn giáo văn minh. Một cái tôn giáo văn minh nó phải như thế nào? Nó sẽ đem cái nền đạo đức của cái tôn giáo đó dạy cho người dân, nhà nước chấp nhận cho chúng ta làm gọi là tôn giáo văn minh, nghĩa là nó theo kịp với cái thời đại mà đất nước chúng ta mở cửa hội nhập, mà cái tôn giáo đó nó nhà nước cho phép mình được làm cái chuyện lợi ích, đem những cái đạo đức đó dạy cho toàn dân cái lợi ích đó, cho nên mình có quyền. Vì vậy hôm nay đó thì mấy con thấy như cô Út chuẩn bị để mình xây dựng cái trường dạy, để dạy bà con của mình xung quanh xóm ấp đây, cũng như dạy bà con mình ở trong xã, cũng như dạy bà con mình ở trong cái huyện Cảng Bàng, thậm chí như trong tỉnh Tây Ninh, người ta cũng đến đây có thể bà con người ta đến người ta học đạo đức, người ta học đạo đức ở trong cái ngôi trường của mình, để đem lại cái sự tốt, đem lại cái văn hóa cho thôn xóm của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Nghĩa là chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta truyền đạt cái đạo đức của tôn giáo đó, được nhà nước xem xét và cho thấy rằng cái đạo đức nó tốt, nó lợi ích cho dân cho nước, thì nhà nước nó thì bằng chứng. Mấy con thấy hiện giờ thì cũng đang lo cái vấn đề, nhưng mà đâu phải là cũng có tiền liền lo đâu. Hôm nay khi mà chúng ta hoàn toàn chúng ta bắt đầu chúng ta làm thì mọi người Phật tử người ta về người ta nhìn thấy. Cái nhìn thấy như vậy rồi thì người ta sẽ trợ giúp bằng cách là người ta kêu gọi dòng họ bà con mỗi người một chút chút, thì người ta rút ra, người ta sẽ xây dựng từng cái lớp học. Ví dụ như cái cơ sở đó mình xây dựng đường xá ở trong đó như thế nào thì người ta sẽ trợ giúp mình sẽ làm đường xá trong đó, rồi trồng cây cối như thế nào, rồi lớp học như thế nào. Đầu tiên chúng ta đâu có nhiều mà chúng ta xây dựng một loạt 5-10 cái lớp học đâu. Chúng ta xây bên Nam một cái lớp học, bên Nữ một cái lớp học, để Nam học viên, Nữ học viên. Cho nên nó ở giữa một cái hồ nước cho nó mùa nắng, cho nó mát mẻ, trồng cây xanh xung quanh hồ. Rồi cái lớp học đó như vậy thì mấy con thấy đó là cái tốc độ đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại nền đạo đức cho mọi người. Chùa thì để cho người tu, không thể đưa dân chúng vô trong cái chùa chúng ta vô đây học tập. Thì tất cả bà con ở đây người ta sẽ nhìn thấy thắp này thắp kia, người ta sẽ đi đến người ta thăm, nó làm đậm cho mấy con người tu. Mà là bà con vô đây thì họ ăn ngày 3-4 bữa, họ sẽ còn lao động, họ làm sao như chúng ta. Cho nên chúng ta cho họ nằm ở bên ngoài chứ không thể cho họ nằm ở trong khung viên của tu viện được. Do đó họ sẽ sử dụng, nhưng mà cái cơ sở để tôn giáo đưa cái nền đạo đức của Phật giáo để dạy cho người dân. Cho nên cái điều kiện cần thiết là quan trọng, nó không phải dễ. Mà nếu mà chúng ta chưa có phép tắc làm đại là chúng ta qua mặt nhà nước là chúng ta đã phép tắc. Cho nên rất quan trọng là chúng ta khi nào hoàn toàn đủ rồi, mà chưa đủ thì chúng ta chịu đựng chờ đợi để mình trở thành một người tốt, một người thi hành pháp luật của mình, không làm sai lời. Khi mà người ta nghiên cứu kỹ lưỡng người ta cho phép mình tốt cho đất nước của mình, cũng không còn việc có nhiều. Thì trong khi mà tu tập nhiếp tâm như vậy đó, thì con cố gắng nhiếp tâm và an trú trong hơi thở từ 5 phút lần lên 10 phút chứ không bắt buộc. Và nếu mà cố gắng nhiếp tâm dẫn từng chút, chút mà được 30 phút thì quá là tuyệt vời. Trong khi quá là vất vả cực khổ mà nhiếp tâm được như vậy là quá hay. Rồi đồng thời thì luôn lúc nào cũng nhớ rằng, tuy rằng không tu cái pháp tứ chánh cần, nhưng người mà tiếp duyên như vậy là phải lấy pháp tứ chánh cần mà tu. Không làm sao mà tránh khỏi hết. Bởi vì tiếp duyên đều là tiếp duyên những cái ác pháp, những cái điều này điều kia nó làm cho tâm chúng ta chướng ngại, thì lấy hành nhẫn nhục là đạo. Biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, không làm trái ý tùy thuận. Mỗi cái điều xảy ra mình muốn như vậy mà không đạt được ý muốn của mình, đây là duyên của chúng sinh. Nó chưa tới lúc cho nên nó có những cái điều gặp cái khó khăn như thế. Cho nên mình phải cứu lấy mình trước, làm cho tâm mình bình an. Bình an trước tức là mình phải giải thoát mình trước, chứ không thể nào lo cho chúng sanh giải thoát mà mình mang những cái sự đau khổ, những ác pháp trong lòng. Cho nên nhớ lời thầy dạy, hãy xả tâm mình trước. Tức là đối với con thì hiện giờ tất cả ác pháp nó bao quanh, mỗi nó đều dây quanh mình. Mà nếu mình không dùng tứ chánh cần ngăn ác diệt ác thì mình không thể xả tâm. Ngăn ác diệt ác không có nghĩa là ngăn không cho người ta làm ác, mà ngăn không cho cái ác pháp tác động vào tâm của mình, để mình rất là bình tĩnh, để mình rất được an ổn. Còn ác pháp bên ngoài làm gì làm. Cho nên mình biết tùy thuận, mình nhẫn nhục, mình tùy thuận, mình bằng lòng trước cái cảnh đó là mình biết nhân quả. Chúng sinh chưa được duyên cho nên nó có nhiều cách. Không buồn, không giận, không phiền, không phát triển, mà hãy nhờ cái không buồn, không giận, không phiền, tức là tâm mình nó tạo. Đó là cách thức tu của một người đang tiếp xúc các pháp, đang làm một cái gì lợi ích cho chúng sanh thì đều phải gặp ác pháp. Bởi vì mình gánh giác nỗi khổ của chúng sanh, đem lại lợi ích là gánh giác cái nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên trên vai của mình rất nặng gánh, rất nặng gánh của ác pháp. Mà cái gánh nặng đó là nhất là cái gánh nặng của thiện cảm vấn đề. Nói thì hôm nay thầy nói như vậy để con thấy rằng trong cái việc tu tập, tại sao con phải đi ra làm mà mọi người này không, tại cái đó là duyên của con, cái duyên của con. Cho nên con phải gánh vác nặng nề, nhưng mà dù nặng nề như thế nào thì mình cũng đừng quên rằng mình phải tu tập cho mình.
điều mà tâm mình được giải phóng đúng. Chính mình bỏ hết cuộc đời đi tu là cái mục đích của mình là được giải thoát. Nhưng mà cái duyên của mình nó có duyên với chúng sanh, cho nên mình kê gia mình nghĩ giác trong khi mình tu tập trước đó. Chứ tu tập xong như thầy rồi thì đã được thành đó. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì làm công việc lợi ích cho chúng sanh, thì sóng gió bao nhiêu nó có nhằm nhò gì đối với một người như thầy đã tu rồi. Còn con sóng gió bao nhiêu thì tức là bao nhiêu chướng ngại trên con đường mà để tập tu. Nó khổ như vậy, càng sóng gió thì mấy con càng tu khó, càng khó khăn nhiếp phục tâm, càng khó khăn nhẫn nhục. Bởi vì nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, làm một việc làm khó làm. Đức Phật đã xác định điều đó, nhẫn nhục đâu phải dễ. Cho nên trong cái vấn đề mà làm một việc làm, sống độc cư cũng đâu phải dễ, sống nhẫn nhục cũng đâu phải dễ. Cho nên hai cái phương pháp này như nãy thầy nói, người nhất tâm an trú thì phải độc cư, mà độc cư đâu phải dễ. Còn cái người mà tu tứ chánh cần thì nhẫn nhục là hàng đầu của nó, là cái phương pháp đầu của nó. Mà nhẫn nhục đâu phải là chuyện dễ. Đức Phật nói nhẫn nhục đâu phải là cái việc dễ làm đâu, nó rất khó chứ không phải vậy. Cho nên vì vậy mà mình phải hiểu biết nó rõ ràng như vậy rồi thì phải cố gắng hết sức khắc phục mình mà làm công việc, thì lúc nào thầy cũng trợ giúp cho những con làm hoàn thành sứ mệnh, không thể nào trở về hết. Thì cố gắng bây giờ trong giai đoạn này thì phải tập, tập ra nhiếp tâm, rồi an trú cho được cái thời gian. Biết rằng con đường mình khó nhưng mà phải cố gắng tập nhiều hơn, chứ không phải nói khó rồi mình bỏ. Còn về vấn đề học thì mình phải triển khai tư kiến của mình, mình triển khai để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của mình về cái đạo đức, chứ không phải hơn thôi, không phải tôi học hay hơn ai hết, mà tôi học vì tôi, vì cái sự hiểu biết đó để tôi sống với cái đạo đức đó, để tôi đương đầu với cái ác pháp mà làm cho tâm tôi cùng buông xả. Đó là cách thức chúng ta. Hôm nay thầy hướng dẫn dạy về con là như vậy, cho nên cố gắng nhớ những lời thầy dạy. Và đồng thời có điều gì ở ngoài kia mà có tin tức gì thì con hãy báo cho thầy biết, để rồi cùng góp ý để mà lo lắng cho nó hoàn thành được cái vấn đề. Chứ không phải là đến bây giờ rồi mình bỏ lỡ dở thì mình chuyên tu, mình bỏ cái chuyện đó để cho mình tu, thì mình làm như vậy thì coi như là mình gặp những cái khó khăn thì mình không có chịu vượt qua. Dở tất cả những cái khó khăn đều vượt qua, vượt qua ở trong cái sự nhẫn nhục, ở trong cái sự tùy thuận, trong cái sự bằng lòng như vậy. Là bằng chứng như cái hành của thầy, các con thấy rõ ràng khi gặp khó khăn trước những cái cơn phong ba bão tố ở tu viện, thầy giật vượt qua, và vượt qua lại làm lên, chứ không phải vượt qua mà để đầu hàng, mà để chịu đựng. Vượt qua không có nghĩa là bỏ cuộc. Hôm nay mấy con thấy thầy vượt qua. Tu viện chúng ta trước kia chưa có tăng đoàn, chưa có ni đoàn, chưa có cư sĩ nam cư sĩ đoàn, nữ cư sĩ đoàn, hôm nay có đầy đủ. Và vượt qua thì chúng ta sẽ đi vào những cái lớp học nào thì cơ bản nhất để chúng ta tiến vào. Vượt qua cho đến hôm nay kiểm tra mấy con đi vào cái sự tu tập có cơ bản đàng hoàng, có phương pháp đàng hoàng. Các con thấy bây giờ mấy con có phương pháp đàng hoàng chứ không phải tu chung chung. Tất cả những cái này đều là sự vượt qua của thầy để dẫn dắt mấy con từng bước đi vững chắc ở trên cái sự tu tập, không để phí cái thời gian của mấy con. Người nào thì tin rằng cái sự hướng dẫn của thầy, thầy sẽ dẫn mấy con tới nơi tới chốn, hoàn toàn mấy con sẽ làm chủ sự sống chết. Trước cái cảnh bình đau mấy con không bao giờ mà mấy con sợ. Một người nào mà theo thầy rồi thì bình đau coi như là tầm thường. Sự chết trước mắt của chúng ta cũng không sợ đối với một người tu tập. Cho nên học những cái gương hạnh can đảm, dũng cảm vượt qua tất cả những sự khó khăn, không đầu hàng trước nhân quả. Tất cả những cái sự mà sóng gió, điều này thế kia xảy ra cho tu viện đều là nhân quả chứ cái gì. Chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà chúng ta đâu phải là con người đầu hàng nhân quả, mà chúng ta phải làm chủ nhân quả. Nhân quả làm gì được thầy? Các con thấy rõ ràng. nó muốn phá tan tành cái tu viện, chúng ta không còn một người tu. Nhưng mà hôm nay mấy con thấy nó càng ngày nó càng đông, nó càng ngày nó càng lan rộng ra. Làm gì nhân quả chặn được? Thầy rời khỏi tu viện thì tu viện nó đi cao lên hơn, mở lớp học hơn, nó tạo dựng hơn, và mọi người có chịu trách nhiệm trong cái việc làm. Mà bây giờ khi mà sóng gió trên như rồi thì từ quan phải như thế nào và thanh quan phải như thế nào, con thấy rất rõ. Nhiệm vụ của mấy con đều là tại vì sóng gió như vậy, cho nên mấy con phải làm công việc như vậy thôi, không cách nào khác hết, không khác nào. Mà mấy con trong khi đó mấy con cũng chịu chung trong cái quy luật của nhân quả đó, cho nên mấy con phải làm công việc đó thôi. Mà làm công việc đó là với cái sự điều khiển của thầy, mà mấy con phải làm được thì mấy con mới vượt lên. Mà nếu bây giờ mấy con lại đầu hàng nó, ví dụ như bây giờ từ quan về định mà đầu hàng nó thì cứ theo nam tâm nó mà tu, thì đó là mình đầu hàng cái hoàn cảnh của mình, cái sự tu tập của mình. Thì bây giờ cứ theo các sư nó tu tới đâu, chắc chắn 100% không bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy nói thật sự, nếu mà đã làm chủ sinh già bệnh chết thì các sư cần gì mà phải chết trong cái đau khổ đâu. Chính là thầy tổ của các sư đó như ngài Mahasi, như ngài Asuncha Thái Lan, con thấy họ chết trong cái đau khổ chứ đâu phải họ chết trong cái làm chủ họ đâu. Đó là những bậc thầy mà mở khai mở những cái thiền đường, những cái tu viện ở bên Úc cũng như là ở Miến Điện. Đó là những cái bậc thầy của họ. Bây giờ họ theo cái phương pháp của các bậc thầy đó, nhưng mà những vị thầy đó họ có làm chủ được sự sống chết bệnh đau của họ chưa? Như vậy rõ ràng bây giờ theo họ thì cũng chỉ ức chế tâm, nhiếp tâm kiểu của họ, nói tứ niệm xứ với Phật cho họ biết tứ niệm xứ là tu như thế nào. Ở đây mấy con rõ tứ niệm xứ đâu phải tu tứ niệm xứ mình vô đó ngồi nhiếp tâm trong hơi thở. Tứ niệm xứ hơi thở là cái gì? Tứ niệm xứ là cái trạng thái bất động thanh thản, là như sự tự nó ngầm nó nhiếp phục trên thân quán thân. Mấy con thấy trên thân quán thân là cảm giác toàn thân của mấy con thôi, coi cái thân mình nó có xảy ra. Trên tâm quán tâm này, mấy con ngồi đó mà lắng nghe coi cái tâm con có niệm hay không niệm thôi. Nhưng mà có niệm thì mấy con phải trở về tứ chính cần chứ sao lại mấy con ở trên tứ niệm xứ được. Bởi vì lúc tứ chính cần mới ngăn ác gì đó, ngăn ác là đâu phải là ngăn người ta không cho người ta làm ác đâu, mà ngăn cái tâm mình đừng bị pháp ác. Các con thấy hiểu rõ tại sao các sư lại ngăn cái niệm ở trong đầu của mình là như vậy? Quý sư còn đang ở trong tứ chính cần chứ đâu phải là tứ niệm xứ, mà vào tu tứ niệm xứ, mà lập trường thiền tu tứ niệm xứ rồi triển khai kinh sách tứ niệm xứ. Như vậy là các sư có biết tứ niệm xứ là cái gì không? Mà trong khi Đức Phật đã xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm tu chứng ở trên tứ niệm xứ, như vậy là quý vị tu như thế nào đây? Cho nên có trường thiền quán thọ, có trường thiền quán tâm, có trường thiền quán thân. Như vậy là rõ ràng quý vị đã biết, khi người ta quán thân là có thân thọ tâm pháp ở trên đó. Mà quán thọ thì nó cũng có đủ thân thọ tâm pháp, chúng ta không nói có gì đâu. Cho nên ở đây trong cái vấn đề, chúng ta đều là những con người vượt qua, chứ không phải mà chúng ta đầu hàng trước, mà chúng ta tiến tới là tôi già. Tại sao chúng ta đương đầu gặp cái khó khăn, chúng ta quét sạch cái đó đi, chúng ta sẽ đương đầu với nó thì chúng ta trôi dạt. Đức Phật có nói mà, tiến tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống. Tức là mình đầu hàng thì mình chìm xuống. Mà các con thấy thầy vượt qua, khi vượt qua thầy tổ chức thầy lớp học này cho đến lớp học khác, có phải là thầy vượt qua không? Nó đâu có chặn đời được, mà thầy vượt qua thầy dập nó xuống liền tức khác. Các bạn, mấy con thấy thầy vượt qua, mấy con nên bắt trước thầy. Thì bây giờ thanh quan, trong khi thầy chỉ đạo con phải vượt qua, thì con vượt qua vẫn ôn pháp tu tập nhẫn nhục trước cả ác pháp. Vượt qua không có nghĩa là mình đương đầu với nó, mình chấm đấu với nó đâu, nhưng mà vượt qua mình làm đứng ở trên đầu nó thì nó hoàn thành được những cái điều kiện tốt. Con thấy chưa? Hãy học tu như vậy. Mà khi mà mình vượt qua, mình biết mình phải vượt đi có ngõ nào, và mình biết rằng cái mọi người tu tập sẽ như thế nào, và cái căn cơ họ trong lúc này như thế nào, phải làm sao cho người ta càng lúc càng phát triển. Mình vượt qua thì đệ tử của mình phải càng đó là gì? Ví dụ như bây giờ từ quan bây giờ về Úc, mà nếu mà bây giờ cứ theo bên nam tâm, thầy đâu có phiền, thầy rất thương tội. Bây giờ mà nỗ lực mà theo nam tâm mà tu tập thì tốt chứ không sao. Nhưng mà phải nhớ rằng những cái phương pháp thầy dạy nếu mà không khéo thì coi như là mình chỉ phí một cuộc đời của mình mà không đi đến đâu. Còn con thì không phải, sau khi mà cái công việc mà triển khai xong rồi á thì trở về tu viện mà lo tu tập, chứ không có phải ở đó mà gì danh gì lợi ở đó để làm giám đốc giao cho người khác. Bởi vì đó là mình vượt qua, bây giờ tới cái giai đoạn đó. Mình nỗ lực, mình phải thực hiện cho mình được làm chủ sự sống chết của mình, rồi tất cả những cái gì ta sau đó là tùy duyên. Chúng ta quan sát cái duyên chúng ta có chứng thành của mình đó, thì chúng ta làm việc được, thì chúng ta không phải gì danh gì lợi của mình, chúng ta làm gì chúng ta. Thế như con bây giờ cực khổ phải lo giấy tờ là gì lợi ích chúng ta, nhưng không phải là vì cá nhân của mình đâu. Có gì tôi làm cái này để rồi sau này tôi làm giám đốc, hoặc là tôi làm cái này kia vì danh, hoặc là mọi người phải đóng tiền bạc tôi nhiều, tôi ăn ngày một bữa có gì đâu mà tôi phải cất giữ hàng tỷ bạc để làm gì đây? Đối với thầy mấy con đây, nghĩa là muốn xây cất cái chỗ nào đó thì Phật tử lần lượt họ sẽ đóng góp là tiền bạc họ cất trong túi của họ, chứ thầy không có đồng xu nào. Mà giờ muốn làm gì đó thầy nói bây giờ thầy đang làm cái này để giúp cho mọi người phải làm cái gì thì ngay đó mỗi người cắt làm gì làm cái này. Yên tâm, con đừng có sợ gì hết. Thầy nói thầy đi đến đâu thầy sẽ. Và Phật tử không phải mọi người, người ta nghèo thì người ta không, người ta có cái lòng người ta đến với mình đủ rồi. Những người giàu có người ta thừa tiền thừa bạc. Ở trong xã hội chúng ta có nhiều người giàu mà họ không biết bỏ tiền họ làm cái gì, cho nên họ khi mà gặp dịp như vậy là họ sẽ bỏ. Đừng có lo gì vấn đề này, cái giận phải này kia, chúng ta tùy thuận được cái thời gian của nó, cái duyên nó đến. Thì thầy nói một cái người mà họ có hàng tỷ bạc họ bỏ ra, chúng ta tùy thuận được rất dễ dàng. Cái duyên nó đến rồi thì cái người đó họ sẽ bỏ ra, họ đã hiểu, họ đã thông cảm được cái việc làm của mình thì họ bỏ hàng tỷ bạc như thường, không khó gì vậy. Còn trái lại chúng ta đi xin từng đồng từng cắt người này kia, chúng ta thấy cái duyên chưa.